Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 25 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Panama. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Giáo huấn tôn giáo của hai sách các vua. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi dùng các mạng xã hội để kiến tạo tình hiệp thông, với ý thức chúng ta cùng hợp thành một thân thể và là chi thể của nhau, và thay vì dùng các phương tiện này để chia rẽ, gây oán ghét và thù hận dựa trên sự giả dối. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua 24 tháng Giêng, lễ kính thánh Francisco de Sales, bổn mạng giới ký giả. Nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 2 tháng 6 năm nay với chủ đề Chúng ta là chi thể của nhau, từ các cộng đoàn mạng xã hội đến cộng đoàn nhân loại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận tầm quan trọng và sự lan rộng của Internet và các mạng xã hội trong đời sống con người ngày nay. Đó là nguồn kiến thức và những tương quan giữa con người với nhau. Tuy nhiên, cũng không thiếu những khía cạnh tiêu cực do các mạng xã hội. Đó là nơi dễ bị những tin tức giả mạo và xuyên tạc xâm nhập và lan tràn. Các dữ kiện cá nhân nhiều khi bị lèo lái để mưu những lợi lộc về chính trị hoặc kinh tế, không tôn trọng nhân vị và các quyền của họ. Đức Thánh Cha đi từ hình ảnh mạng để tiến tới hình ảnh cộng đoàn, như một mạng liên đới. Trong đó có người được mời gọi lắng nghe và đối thoại, dựa trên sự sử dụng ngôn ngữ trong tinh thần trách nhiệm. Ngài cảnh giác rằng cộng đoàn mạng xã hội không nhất thiết đồng nghĩa với cộng đoàn con người, vì cộng đoàn mạng xã hội nhiều khi chỉ là một tập hợp những cá nhân biết nhau quanh những sở thích, quan tâm hoặc những đề tài, mối liên hệ đó yếu ớt. Ngoài ra, quá nhiều khi trong các mạng xã hội, căn tính dựa trên sự đối nghịch đối với người khác hoặc với các nhóm khác. Người ta tự định nghĩa đi từ những gì chia rẽ hơn là những gì liên kết, tạo nên những ngờ vực và đủ loại thành kiến về chủng tộc, phái tính, tôn giáo. Xu hướng này nuôi dưỡng những nhóm loại trừ sự khác biệt, nuôi dưỡng cá nhân chủ nghĩa vô độ và rốt cuộc cổ võ cái vòng lẫn quẩn oán ghét.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại sự tự cô lập qua các mạng xã hội, có hiện tượng những người trẻ trở thành những ẩn sĩ xã hội, trở nên hoàn toàn xa lạ với xã hội chung quanh. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh thân mình và các chi thể mà Thánh Phaolô đã dùng để nói về những quan hệ hỗ tương giữa con người. Ngài viết cho các tín hữu thành Ê-phê-sô: "Anh em hãy bài trừ dối trá, mỗi người hãy nói sự thật với tha nhân, vì chúng ta là chi thể của nhau." Là chi thể của nhau chính là động lực sâu xa khiến Thánh Tông Đồ nhắn nhủ: "Hãy bài trừ gian dối và hãy nói sự thật." Nghĩa vụ bảo tồn sự thật phát sinh từ đòi hỏi không được phủ nhận tương quan hiệp thông với nhau. Thực vậy, sự thật được tỏ lộ trong tình hiệp thông. Trái lại, dối trá là sự phủ nhận do ích kỷ, không nhìn nhận mình thuộc về thân mình. Đó là phủ nhận không hiến mình cho tha nhân, và như thế là đánh mất con đường duy nhất để tìm lại chính mình.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auja, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình trạng nhân đạo tại miền Gaza và các lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Đức Tổng Giám mục Auja đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thăng luận hôm 22 tháng Giêng vừa qua, tại cuộc thảo luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục cũng kêu gọi quốc tế quảng đại đáp lại tình trạng thiếu hụt tài chánh của cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine ở Trung Đông, gọi tắt là UNRWA, hồi năm ngoái. Ngài nói, việc trợ giúp cho những người túng quẫn nhất luôn luôn phải được coi trọng hơn những tính toán chính trị, và việc trợ giúp cho những người tị nạn Palestine phải được tiếp tục mà không bị ngăn cản. bao lâu tình hình chưa được giải quyết. Do quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không tài trợ cho tổ chức UNRWA nữa, cơ quan này lâm vào tình trạng khó khăn, nhiều trường học có nguy cơ bị đóng cửa. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auja tái kêu gọi Israel và Palestine mở lại cuộc thương thuyết để đạt tới một thỏa thuận và một câu trả lời cho những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc, đảm bảo sự sống chung giữa hai quốc gia và đạt tới một nền hòa bình vốn được chờ đợi và mong ước từ lâu. Sự liên kết hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là điều rất quan trọng và cần thiết để đạt tới mục tiêu vừa nói, cũng như thăng tiến hòa bình trong toàn vùng.
Panama, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Gisotti cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật đang ở trong giai đoạn nghiên cứu, như Đức Thánh Cha đã nói trong những dịp khác, ngài rất mong ước đến viếng thăm nước Nhật. Ông Gisotti cho biết như trên, sau khi Đức Thánh Cha trả lời ứng khẩu câu hỏi của một ký giả người Nhật cùng đi trong chuyến bay từ Roma đến Panama hôm 23 tháng 1 vừa qua. Ngài nói, tôi sẽ đi Nhật vào tháng 11 năm nay, anh hãy chuẩn bị đi. Dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Nhật Bản đã được nói tới từ ít lâu nay. Ngày 24 tháng 11 năm 2018, Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono, xác nhận là đang làm việc với Tòa Thánh để tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật trong năm 2019. Tuyên bố với đài truyền hình NHK ở Tokyo, Ngoại trưởng Kono nói, chúng tôi không từ bỏ cố gắng nào để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng được tiến hành. Hôm trước đó, ngày 23 tháng 11 năm 2018, Ngoại trưởng Nhật đã gặp Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Vatican sau khi dự một hội nghị quốc tế ở Roma. Đây là lần đầu tiên ông thăm Tòa Thánh kể từ khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng hồi tháng 8 năm 2017. Ông cho biết, Nhật Bản và Tòa Thánh đang cộng tác với nhau qua đường ngoại giao thích hợp và từ bây giờ sẽ trao đổi với nhau để xác định thời điểm cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và các vấn đề khác nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Panama.
Kính thưa quý vị thính giả, trong 6 ngày dành cho chuyến viếng thăm tại Panama nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34, Đức Thánh Cha mất 2 ngày đường đi và về. Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha và hơn 100 người cùng đi đã đáp xuống phi trường quốc tế Tocumen của thủ đô Panama lúc 4 giờ 15 phút chiều ngày 23 tháng 1 giờ địa phương, sau chuyến bay gần 13 tiếng đồng hồ từ Roma. Khi máy bay dừng lại, hai cửa sổ phòng lái được mở ra, cờ Panama và Vatican được phi công gắn lên. Khi cánh cửa máy bay mở ra, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Miroslav Adamczyk, người Ba Lan, và ông Roberto Juniga, trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Panama, bước lên máy bay để mời ngài bước xuống. Lúc đó là 4 giờ 34 phút chiều. Tổng thống Juan Carlos Varela và phu nhân Lorena Castillo đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Ba em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Trong khi đó, một số vũ công nam nữ nhảy múa chào mừng trong tiếng nhạc. Khi Đức Thánh Cha và ông bà Tổng thống bước lên khán đài nhỏ được bố trí gần đó, quốc thiều Vatican và Panama được trồi lên.
Rồi Đức Thánh Cha chào các vị lãnh đạo chính phủ Panama, và Tổng thống Varela cũng được Đức Thánh Cha giới thiệu các vị trong đoàn tùy tùng của ngài. Đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. 2.500 người thuộc mọi lứa tuổi trong khu vực dành riêng ở phi trường đã reo hò vẫy cờ chào mừng Đức Thánh Cha, với một biểu ngữ lớn màu cờ Panama xanh trắng đỏ với hàng chữ chào mừng Đức Giáo hoàng Francisco. Panama hân hoan chào mừng ngài. Hiện diện tại một khu vực riêng có 180 ký giả và nhân viên truyền thông các ngành. Ngoài ra có một ca đoàn thiếu niên gồm 150 em từ 7 đến 15 tuổi cùng với ban nhạc đã trình diễn các bài ca trước khi Đức Thánh Cha tới. Trên một sân khấu nhỏ, một đoàn vũ đã trình diễn các vũ điệu để chào mừng vị quốc khách. Ngài tiến lại gần đám đông để chào mọi người. Tất cả đều muốn động chạm đến ngài. Tổng thống Varela đã bế một em bé đưa cho Đức Thánh Cha để ngài hôn và chúc lành cho em. Đoàn xe chở Đức Thánh Cha rời phi trường để tiến về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 28 cây số. Và khi đến gần trung tâm thành phố, Đức Thánh Cha đổi sang xe Papa Mobile để chào thăm hàng chục ngàn người đứng chật hai bên đường để chào mừng ngài.
Sáng thứ Năm hôm qua, 24 tháng 1, Đức Thánh Cha đã chính thức hoạt động tại thủ đô Panama, ngài đến phủ tổng thống cách tòa sứ thần 9 cây số để hội kiến với tổng thống, gặp gỡ gia đình ông trước khi đến dinh Bolivar để gặp 700 người gồm chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện xã hội dân sự vào lúc 10 giờ 40. Sau đó, ngài gặp gỡ các giám mục Trung Mỹ tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi. Hiện diện trong biến cố này có các hồng y và giám mục đến từ 6 nước Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras và Nicaragua. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đến khu vực ven biển gọi là Chinta Costera để gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama. Đây là nghi thức đón tiếp chính thức và khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế với sự tham dự của các bạn trẻ đến từ 155 quốc gia, trong đó có một phái đoàn Việt Nam. Cuộc gặp gỡ dự kiến kéo dài 90 phút và dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau đây là chi tiết các hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ngài từ tòa sứ thần tòa thánh đến phủ tổng thống Panama vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Dinh này quen được gọi là dinh bạch diệc vì tại đây có nhiều loại chim này. Dinh tổng thống có từ gần 350 năm nay, trải qua nhiều thăng trầm và cũng được tu bổ nhiều lần. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Juan Carlos Varela Rodriguez tiếp đón và đưa lên lầu 1 của tòa nhà để chào thăm dân chúng đứng bên dưới, rồi tiến lên lầu 3 nơi văn phòng của Tổng thống. Tổng thống Panama, năm nay 56 tuổi, nguyên là một kỹ sư công nghệ, làm giám đốc rồi phó chủ tịch hội đồng quản trị hãng anh em Varela. Ông được bầu làm phó tổng thống Panama hồi năm 2009 và đắc cử tổng thống 5 năm sau đó, 2014. Sau khi hội kiến với Tổng thống Varela, Đức Thánh Cha đã chào thăm gia đình ông, rồi lúc 10 giờ rưỡi, ngài tiến sang dinh Bolivar, chỉ cách đó 200 mét, để gặp gỡ chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội Panama.
Dinh Bolivar nguyên là một tu viện của dòng Francisco được kiến thiết cách đây gần 350 năm và có 3 lầu. Cơ sở này đã từng được làm doanh trại, làm bệnh viện cho người ngoại quốc, rồi trở thành Học viện Thánh Augustino. Học viện La Sang. Từ 16 năm nay, dinh này được dùng làm trụ sở Bộ Ngoại giao Panama. Đến dinh Bolivar lúc 10 giờ 40, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống và Phu Nhân cùng với ông bà Phó Tổng thống đón tiếp và giới thiệu với các quan chức chính quyền, ngoại giao đoàn, các doanh nhân, các nhân vật thuộc giới văn hóa và xã hội dân sự, tổng cộng khoảng 700 người. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Panama, Đức Thánh Cha đề cao vị trí đặc biệt của nước này, một nơi chiến lược không những cho miền này nhưng còn cho toàn thể thế giới, là chiếc cầu giữa các đại dương và là phần đất tự nhiên cho các cuộc gặp gỡ. Panama là nước hẹp nhất trong toàn Mỹ Châu, là biểu tượng sự lâu bền nảy sinh từ khả năng kiến tạo những quan hệ và liên minh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vị thế đặc thù của mỗi người trong việc xây dựng đất nước. Không thể nghĩ đến tương lai của một xã hội nếu không có sự tham gia tích cực của mỗi phần tử. Làm sao để phẩm giá của họ được nhìn nhận và bảo đảm qua việc được giáo dục tốt đẹp và thăng tiến một công việc làm xứng đáng? Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
các thế hệ trẻ, vui tươi và hăng hái, tự do, nhạy cảm và khả năng phê bình, họ đòi những người lớn và nhất là tất cả những vị lãnh đạo trong đời sống công cộng hãy cư xử phù hợp với phẩm giá và quyền bính mà các vị đảm trách và được ủy thác. Đó là một lời mời gọi hãy sống cần kiệm và minh bạch, trong trách nhiệm cụ thể đối với tha nhân và với thế giới. Một lối sống chứng tỏ rằng việc phục vụ công cộng cũng đồng nghĩa với sự lương thiện và công chính, trái ngược với bất kỳ hình thức tham nhũng nào. Người trẻ đòi một sự dấn thân, trong đó tất cả mọi người, bắt đầu từ những tín hữu Kitô chúng ta, dám xây dựng một nền chính trị thực sự là nhân bản, đặt con người ở trung tâm như một con tim của mọi sự, và điều này thúc đẩy kiến tạo một nền văn hóa minh bạch hơn giữa các chính quyền, các lĩnh vực tư và toàn thể dân chúng. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là Panama, phần đất của những giấc mơ. Ngài nói, trong những ngày này, Panama không những sẽ được nhớ đến như trung tâm của miền này hoặc một vị trí chiến lược về thương mại và sự di chuyển của con người. Panama trở thành điểm hội tụ của hy vọng. Điểm gặp gỡ nơi mà các bạn trẻ năm châu đầy những mơ ước và hy vọng, những buổi cử hành, gặp gỡ, cầu nguyện và khơi lên ước muốn và dấn thân kiến tạo một thế giới nhân bản hơn. Qua cách thế đó, những người trẻ thách đố những quan niệm thiển cận, bị thái độ cam chịu, hàm hố cám dỗ hoặc trở thành tù nhân của những khuôn mẫu duy kỹ thuật, người ta tưởng rằng con đường duy nhất khả dĩ là phải đi qua cái trò, cạnh tranh, đầu cơ và theo luật của kẻ mạnh. Trong đó, người cường mạnh nuốt người yếu nhược, khép kín tương lai một viễn tượng mới của nhân loại. Khi tiếp đón những mơ ước của các bạn trẻ ấy, Panama trở thành phần đất của những ước mơ. Bất chấp những xác tín chắc chắn của thời nay và tạo ra những chân trời sinh tử, chỉ dẫn một sự quyết tâm tiến bước với cái nhìn tôn trọng và đầy cảm thương đối với những người khác. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng một thế giới khác thế giới hiện nay là điều có thể. Chúng ta biết điều đó và những người trẻ mời gọi chúng ta can dự vào việc xây dựng thế giới ấy để những giấc mơ không phải chỉ là điều phù du chóng qua để mang lại một sự thúc đẩy cho khế ước xã hội, trong đó tất cả mọi người có thể được cơ may mơ ước một ngày mai. Quyền có tương lai cũng là một quyền của con người.
Rời dinh Bolivar sau cuộc gặp gỡ chính quyền và các chức sắc khác, Đức Thánh Cha đã đi bộ sang nhà thờ Thánh Francisco Assisi cạnh đó để gặp gỡ các giám mục thuộc các nước Trung Mỹ. Thánh đường này dân kính Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 17, với tháp chuông cao có thể thấy được từ nhiều nơi trong thành phố. Nhà thờ này thuộc các gia dòng Francisco cho đến năm 1821, là năm chính phủ Colombia giải tán nhiều tu viện. Và sau khi Panama độc lập khỏi Colombia, thì cơ sở này trở thành tài sản của chính phủ mới. Đến nhà thờ, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Unloa, Tổng Giám mục Panama và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, gọi tắt là CEDAC, đón tiếp. Đây là tổ chức quy tụ các giám mục thuộc 7 nước Trung Mỹ. Trong đó, Panama là nước có tỷ lệ Công giáo đông nhất với 88% dân số. Tại các nước khác, tỷ lệ Công giáo thấp hơn và có nhiều người theo Tin lành. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng Giám mục Giáo phận San Salvador, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, Đức Thánh Cha đã đi từ tấm gương của Thánh Oscar Romero, cố Tổng Giám mục Giáo phận San Salvador, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1981, trong khi cử hành thánh lễ, để rút ra từ đó những lời nhắn nhủ các giám mục Trung Mỹ. Yêu mến, đồng cảm với giáo hội, đồng hóa với Chúa Kitô mục tử để yêu thương dân, quan tâm đến và chia sẻ những đau khổ của dân. Chú ý đến giới trẻ và lắng nghe họ, thăng tiến những chương trình giáo dục người trẻ và lôi kéo nhiều người trẻ khỏi nanh vuốt của những băng đảng bấp lương và những kẻ buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục sống thanh bần, chăm sóc các linh mục, người di dân. Trước tiên, Đức Thánh Cha đề cao nguyên tắc hướng dẫn và là chính cuộc đời mục tử của Oscar Romero, như được ghi trong huy hiệu giám mục của người với câu Sentire cum Ecclesia, đồng cảm với giáo hội. Đây chính là kim chỉ nam đánh dấu cuộc sống của thánh nhân, cả trong lúc xáo trộn nhất. Đây là giai sản có thể trở thành một chứng tá tích cực và đem lại sức sống cho chúng ta là những người được kêu gọi tận tụy đến độ tử đạo trong việc phục vụ hàng ngày đối với dân của chúng ta.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh Romero đã có thể hòa nhịp và học cách sống vì giáo hội. Người tận tình yêu mến đấng đã sinh người ra trong đức tin. Nếu không có tình yêu thâm sâu này, thì rất khó hiểu cuộc đời và sự hoán cải của Thánh Romero, vì chính tình yêu ấy đã hướng dẫn người đến độ dâng hiến mạng sống trong cuộc tử đạo. Tình yêu ấy phát sinh từ sự đón nhận một hồng ân hoàn toàn nhưng không. Hồng ân không thuộc về chúng ta, nhưng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự tự phụ và cám dỗ tưởng mình là chủ sở hữu hoặc là người duy nhất giải thích hồng ân giáo hội. Không phải chúng ta đã phát minh ra giáo hội. Giáo hội không sinh ra với chúng ta và sẽ tiến bước mà không có chúng ta. Thái độ biết ơn ấy, thay vì bỏ mặc chúng ta trong sự lãnh đạm, thì lại khơi lên một lòng biết ơn khôn cùng, không thể tưởng tượng được, mang lại lương thực cho tất cả. Thánh Romero đã đồng cảm với giáo hội vì trước tiên, người yêu mến giáo hội như một người mẹ đã sinh ra mình trong đức tin và cảm thấy mình là thành phần của giáo hội.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cao tình yêu của Thánh Romero đối với giáo hội. Nhưng đồng thời tình yêu ấy có mùi của dân, biết lắng nghe dân, nghe nhịp tim đập của dân đã được ủy thác cho mình. Đối với Thánh Romero, đồng cảm với giáo hội là tham phần vào vinh quang của giáo hội. Và vinh quang này hệ tại mang trong thẳm sâu tâm hồn mình toàn thể sự hạ cố, kelosis của Chúa Kitô. Trong giáo hội, Chúa Kitô sống giữa chúng ta, vì thế giáo hội cũng phải khiêm tốn và thanh bần. Vì một giáo hội kiêu kỳ, một giáo hội đầy kiêu ngạo, một giáo hội tự phụ không phải là một giáo hội hạ cố. Thái độ như thế không phải chỉ là vinh quang của giáo hội, nhưng cũng là một ơn gọi, một lời mời để trở thành vinh quang riêng của chúng ta và là con đường lên thánh. Sự hạ cố, kenosis của Chúa Kitô không phải là điều thuộc về quá khứ, nhưng là một ơn thánh hiện tại để cảm thấy và khám phá sự hiện diện của Chúa đang hoạt động trong lịch sử. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, điều quan trọng là chúng ta không sợ đến gần và động chạm đến những vết thương của dân chúng ta. Và đó cũng là vết thương của chúng ta, và chúng ta thi hành điều ấy theo cách thức của Chúa. Người mục tử không thể xa những đau khổ của dân mình. Trái lại, chúng ta có thể nói rằng con tim của mục tử được đo lường theo khả năng cảm động đứng trước bao nhiêu cuộc sống bị thương tổn và bị đe dọa. Thi hành điều ấy theo cách thức của Chúa, nghĩa là để cho đau khổ ấy đánh động và xác định những ưu tiên và sở thích của chúng ta. Việc sử dụng thời gian, tiền bạc và cả cách thức cầu nguyện của chúng ta để có thể làm cho mọi sự và mọi người thấm nhiễm sự an ủi nhờ tình bạn với Chúa Giê-xu. Trong một cộng đoàn đức tin, chứa đựng và mở ra một chân trời ngày càng mới mẻ, mang lại ý nghĩa và hy vọng cho cuộc sống.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Trung Mỹ gần gũi hơn với thực tại của những người trẻ, đầy hy vọng và ước muốn, nhưng cũng bị bao nhiêu vết thương. Cùng với người trẻ, chúng ta có thể đọc thời đại chúng ta một cách mới mẻ và nhận ra những dấu chỉ thời đại. Vì như các nghị phụ thượng hội đồng giám mục về giới trẻ đã quả quyết, người trẻ là một trong những nguồn thần học. Trong đó, Chúa cho chúng ta biết một số trong những mong đợi và những thách đố của Ngài để xây dựng tương lai. Người trẻ mang trong mình một sự bất an mà chúng ta phải quý chuộng, tôn trọng, đồng hành, và sự bất an ấy mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Nó thúc đẩy và nhắc nhở chúng ta rằng vị mục tử không bao giờ ngưng là một môn đệ và luôn tiến bước. Sự bất an lành mạnh này khiến chúng ta lên đường và nó đi trước chúng ta. Chúng ta phải vui mừng mà nhận thấy rằng hạt giống không bị hư mất. Nhiều điều trong số những khát vọng và trực giác được phát triển giữa lòng gia đình, được ông bà nội ngoại nuôi dưỡng hoặc nhờ một giáo lý viên hay trong giáo xứ trong việc mục vụ giáo xứ hoặc phục vụ giới trẻ. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy thăng tiến các chương trình và các trung tâm giáo dục biết đồng hành, nâng đỡ, gây ý thức trách nhiệm cho người trẻ. Hãy kéo họ ra khỏi đường phố trước khi nền văn hóa chết chóc nắm bắt và khai thác trí tưởng tượng của người trẻ bằng cách bán cho họ những khói và những giải pháp ma thuật. Đức Thánh Cha nói, anh em hãy thi hành điều ấy không phải với tinh thần cha chú từ trên truyền xuống, vì đó không phải là điều Chúa yêu cầu chúng ta, nhưng hãy hành động như một người cha, người anh đối với các em. Người trẻ là khuôn mặt của Chúa Kitô đối với chúng ta, và chúng ta đi đến với Chúa Kitô không phải từ trên đi xuống, nhưng là từ dưới đi lên. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, rất tiếc, có nhiều người trẻ bị thu hút vì những câu trả lời nhất thời làm thương tổn cuộc sống. Các nghị phụ thượng hội đồng giám mục về giới trẻ nói với chúng ta rằng, vì bị cưỡng bách hoặc vì thiếu những giải pháp, người trẻ bị lâm vào những hoàn cảnh rất xung khắc, không có giải pháp mau lẹ, như bạo hành trong gia đình, nạn giết phụ nữ, một vết thương đau tại đại lục của chúng ta, những băng đảng võ trang và tội phạm, nạn buôn bán ma túy, khai thác tình dục trẻ vị thành niên và cả những người lớn. nơi căn cội của những tình trạng trên đây, có nhiều gia đình bị kiệt quệ vì một chế độ kinh tế không đặt con người và công ích ở chỗ đứng thứ nhất và đầu cơ cái thiên đường của mình, trong đó người ta tiếp tục lo làm giàu mà không màng tới những người khác. Vì thế, những người trẻ của chúng ta không được hơi ấm trong gia đình, không có gia đình và cộng đoàn, không thuộc về ai, bị bỏ mặc cho kẻ lường gạt đầu tiên họ gặp phải.
Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục Trung Mỹ quan tâm đến các thổ dân, giúp họ bảo vệ văn hóa của họ. Tiếp đến là những người di dân, trong đó có nhiều người trẻ, cần đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục quan tâm tới các linh mục thuộc quyền. Trong ba hoàn cảnh khó khăn thường nhật và đang cần sự gần gũi, cảm thông, khích lệ, cần tình phụ tử của giám mục. Ngài nói, kết quả công việc mục vụ loan báo tin mừng trong giáo hội và sứ vụ không dựa trên nhiều phương tiện hoặc những tài nguyên vật chất hoặc trên số lượng các biến cố và hoạt động chúng ta thực hiện, nhưng dựa trên đặc tính trung tâm của sự cảm thông. Đó là một trong những đặc tính chính mà giáo hội có thể cống hiến cho các anh em chúng ta trong tư cách là giáo hội. Sự hạ cố của Chúa Kitô là sự biểu lộ tối đa lòng cảm thương của Chúa Kitô. Giáo hội của Chúa Kitô là giáo hội cảm thương, và điều này bắt đầu tại gia. Luôn luôn là điều tốt khi chúng ta tự hỏi trong tư cách là chủ chăn. Tôi quan tâm thế nào đối với đời sống các linh mục của tôi? Tôi có khả năng là một người cha, hay tôi chỉ là người điều hành? Tôi có thể cho mình bị quấy rầy hay không?
Sau khi dã từ các giám mục Trung Mỹ, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã hoạt động trở lại. Ngài đến công viên Santa Maria la Antigua ở khu vực ven biển thành phố Panama, gọi là Cinta Costera, để gặp gỡ các bạn trẻ. Khu vực này có thể đón tiếp 400.000 người và hay được các du khách lui tới. Họ có thể đi dọc theo toàn vịnh trước Thái Bình Dương, ngắm toàn cảnh thành phố cũng như quan sát các tàu bè đi qua kênh đảo Panama. Vùng này có nhiều công viên, những nơi giải trí và chơi thể thao, đi dạo. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần cùng với Đức Tổng giám mục Uloa sở tại đi dọc theo lối đi để chào thăm hàng trăm ngàn bạn trẻ Panama và quốc tế tụ tập tại đây với hàng trăm tứ cờ của các quốc gia xuất xứ của họ. Khi xe đến gần lễ đài, ngài được năm bạn trẻ trong y phục truyền thống đại diện cho năm châu chào đón. Tiếp đến, có phần trình diễn văn hóa và giới thiệu các vị thánh bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Sau đó là phần phụng vụ lời Chúa, bài giảng của Đức Thánh Cha và những lời nguyện giáo dân. Trong buổi phát ngày mai, thứ Bảy, 26 tháng 1, chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị biến cố này cùng với các sinh hoạt của Đức Thánh Cha sáng thứ Sáu, 25 tháng 1, gồm cuộc viếng thăm nhà tù thiếu niên ở Pacora, ban phép giải tội cho các tù nhân. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Panama và sinh hoạt trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Khi Đức Thánh Cha đến phi trường Panama, trong thành phố này dân chúng tụ họp trước những màn hình đặt trên các sân để theo dõi trực tiếp cuộc tiếp đón ngài. Nhiều xe cộ bóp còi vui mừng như thể Panama đoạt giải bóng đá thế giới. Hai bên đường dân chúng và các bạn trẻ, rất nhiều người có điện thoại di động đã giơ cao lên để chụp hình Đức Thánh Cha khi ngài đi ngang qua. Nhà điêu khắc Armando Gracia, người Colombia, đã thực hiện một món quà rất đặc biệt để tặng Đức Thánh Cha Francisco như một dấu chỉ biết ơn ngài vì đã dấn thân cho hòa bình tại Colombia. Quà tặng được trao cho Đức Thánh Cha nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ hiện nay ở Panama. Đó là một pho tượng Đức Mẹ cao 2m70, nặng 400kg và được đúc bằng đồng. Ông Grancia đã dành 5 tháng trời để thực hiện pho tượng này cùng với sự giúp đỡ của hơn 40 người khác. Trong công trình sáng tác này, ông sử dụng những yếu tố tiêu biểu rút từ lịch sử Panama. Trong những ngày ở Panama, nhiều người trẻ quốc tế theo các lớp học giáo lý vào ban sáng, và ban chiều họ có những sinh hoạt khác. Chẳng hạn 250 bạn trẻ người Đức và nước khác đã gặp gỡ và thảo luận với những người trẻ Panama tại hội trường Bảo tàng Viện Quốc gia về kênh đào về những thực tại cuộc sống tại nước này. Đặc biệt thu hút sự chú ý là những trình thuật của các bạn trẻ thổ dân. Họ nói về tình trạng họ bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị kỳ thị. Một sinh viên thổ dân kể lại kinh nghiệm là một người duy nhất thuộc bộ lạc của Anh đang theo học tại một đại học ở thủ đô Panama. Một thiếu nữ thổ dân khác thuộc lại những kỳ thị cô phải chịu vì cô mặc những y phục truyền thống của bộ tộc cô.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài giáo huấn tôn giáo của hai sách các vua.
Kính thưa quý vị thính giả, hơn sách các lịch sử khác của Thánh Kinh, hai sách các vua có một giá trị tôn giáo trực tiếp và dễ nhận ra vì hướng đi thần học rõ ràng của chúng. Thật vậy, chúng phản ánh các giáo huấn đặc thù của trường phái đệ nhị luật một cách hiển nhiên hơn bất cứ tác phẩm lịch sử nào khác. Trên núi Carmelo, toàn dân Israel đã được ngôn sứ Elia mời gọi long trọng tuyên xưng niềm tin của mình nơi Giave Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Cùng ý niệm này đã được diễn tả ra trong các phán sử soạn giả đưa ra đối với từng vua của vương quốc Israel và của vương quốc Judah. Giave là đấng thống trị các sức mạnh thiên nhiên và các đạo binh của các quốc gia thù nghịch với dân Do Thái. Quyền bính của Ngài trải dài vượt ra ngoài biên giới của đất Palestina. Giave che chở dân Do Thái, nhưng cũng sẵn sàng đánh phạt sự bất trung của họ, bởi sự công chính của Ngài đòi buộc điều ấy. Sự kiện quốc gia bị tàn phá, dân Do Thái bị đi đày, và kiếp sống nô lệ họ phải chịu bên Assyria cũng như bên Babylonia là thí dụ điển hình sự trừng phạt này của Thiên Chúa. Tuy nhiên, biến cố quốc gia bị hủy diệt không xóa bỏ giao ước và lời Thiên Chúa hứa cho nhà David một vương quốc trường tồn. Nhà vua là người giữ gìn và bảo đảm cho giao ước ấy. Vì vậy, nền quân chủ phải luôn luôn tồn tại và lịch sử của dân giao ước có thể được tập trung nơi các vị vua của mình. Đối với soạn giả hai sách các vua, David chính là vị vua tuyệt hảo mà ông cho là quân vương vĩ đại. Không phải vì tài chinh chiến và cai trị quốc gia, cho bằng vì nhà vua đã biết thực hiện sự hiệp nhất tôn giáo của dân Israel và đã trung thành với Giave, và vì vậy ông đã được Thiên Chúa hứa ban cho một vương quốc trường tồn. Chính David đã gợi hứng cho Ezekiah và Josiah là hai vị vua duy nhất đã được soạn giả tán thành và chấp nhận một cách vô điều kiện. Trong khi mọi vua khác của vương quốc Israel cũng như Juda đều đã không chu toàn một phần hay hoàn toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ. Vì thế hai sách các vua trên thực tế bị giản lược vào một cuộc tính sổ đau buồn đồng nhất các phản bội tôn giáo của các vua này, từ Salomon cho tới Sedecia, với các nêu bật ít nhiều mạnh mẽ tùy theo trường hợp. Chính họ là những người đã khiến cho dân Do Thái phạm tội và lôi kéo dân tới sự hư hoại. Mặc dù sự thất bại hầu như hoàn toàn của nền quân chủ, soạn giả không lên án nó như đã tìm thấy trong chương 8 sách Samuel 1. Trước mắt ông, cơ chế này vẫn có giá trị của nó. Điều này được chứng minh bởi các trình thuật liên quan tới cuộc đời của vua Salomon, Ezekiah và Josiah. Việc quy chiếu sự trường tồn của nhà David và việc nhắc tới sự kiện vua Jehoiakim được ân xá trong cảnh tù đầy vàng son ở cuối tác phẩm. Tất cả những điều này gia tăng niềm hy vọng của soạn giả nơi một tương lai tốt đẹp hơn sẽ được thực hiện bởi một nhân vật của nhà David giữ gìn luôn mãi các lời hứa của Thiên Chúa. Các ngôn sứ xuất hiện dọc dài tác phẩm đã là những người góp phần thực hiện các lời hứa này của Thiên Chúa. Soạn giả xác tín một cách sâu xa rằng lời của các ngôn sứ thúc đẩy một cách không thể cưỡng lại nổi các biến cố đi theo một chiều hướng do luật của Thiên Chúa muốn, và do cung cách sống của dân Israel dưới sự hướng đạo của các vua. Bình thường, đó là một lời đe dọa vì sự kháng cự liên tục của dân Israel chống lại chương trình của Thiên Chúa. Nhưng theo học giả Gerhard von Rath, nó cũng là một lời ân phúc. Một khi đã được nói lên trong dòng lịch sử, thì nó đi qua các thế kỷ như một thiên thần bản mệnh. Nó là lời hứa của một ngọn đèn vĩnh cửu cho dòng tộc David. Các can thiệp này của các ngôn sứ được kiểm thực trong các thời điểm tôn giáo chính trị căng thẳng nhất và cung cấp ý nghĩa của các biến cố trong viễn tượng của soạn giả. Như học giả von Rath đã ghi nhận, chúng ta có thể nói rằng tác giả Đệ Nhị Luật đã trao ban cho bức bích họa lịch sử một cơ cấu hạ tầng được ghi dấu bởi các lời ngôn sứ và các thành toàn theo sau, rất thường khi được ghi chép một cách cẩn thận. Chỉ cần ghi nhận rằng sự can thiệp của ngôn sứ Nathan bảo đảm cho việc nối ngôi của vua Salomon. Việc can thiệp của ngôn sứ Achia cho biết sự phân rẽ của vương quốc thống nhất và sự đổ nát của triều đại Jeroboam. Nhân danh ra về Thiên Chúa, ngôn sứ Semeia ngăn chặn cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gương mặt của ngôn sứ Elia đã đặc biệt được nêu bật giữa trung tâm lịch sử dân Israel. Cuộc chiến đấu cho sự trung thành với giao ước đã đạt điểm căng thẳng tột đỉnh giữa vua Achab và ngôn sứ Elia. Achab là vị vua tồi bại nhất trong các vua và là kẻ sống vô tôn giáo. Ông đã để cho mình bị lèo lái chỉ huy bởi người vợ ngoại giáo là hoàng hậu Jezabel chuyên quyền và du nhập việc tôn thờ các thần ngoại vào vương quốc, khiến cho toàn dân công khai chối bỏ Ra-vê Thiên Chúa và giao ước của ngài. Ngôn sứ Elia đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo và một mình đương đầu với các khổ đau bắt bớ và cả cái chết để cản ngăn cảnh suy đồi tôn giáo và luân lý toàn diện của vương quốc Israel. Ngôn sứ đã không hoàn toàn thành công, nhưng sẽ tránh được tai họa cho vương quốc. Có một đặc thái quan trọng khác nữa trong hai sách các vua, đó là tầm quan trọng của đền thờ và sự hiệp nhất của nó. Sự kiện đền thờ Jerusalem được soạn giả đặc biệt lưu tâm, được chứng minh bằng việc soạn giả đã dành ra 3 chương để miêu tả việc xây cất và lễ thánh hiến đền thờ. Đây là một trong các trình thuật dài nhất của tác phẩm, và nó không cân xứng với chương trình của toàn sách. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng việc xây cung điện của vua đã kéo dài gấp đôi thời gian xây đền thờ, nhưng lại chỉ được ghi nhận trong vỏn vẹn có 12 câu đầu chương 7. Phải, vì đền thờ Jerusalem là việc xác nhận long trọng rằng Thiên Chúa đã thực sự chọn lựa dân ngài và ngự giữa nó trong một nơi ở vững bền, và nhất là vì dân tộc được tuyển chọn này đã nhất quyết dấn thân trung thành với Ra-vê. Nhưng đền thờ chỉ có thể chu toàn vai trò ấy nếu nó hiệp nhất. Chính vì thế soạn giả công khai tuyên chiến với mọi thói tục tôn thờ các thần ngoại của người Canaan, và đi tới chỗ loại trừ tội của vua Jeroboam và các vua kế vị, là đã đặt 2 con bò vàng tại 2 trung tâm thờ tự Bethel và Dan để dân chúng cúng bái, chứ không về Jerusalem tôn thờ Ra-vê nữa. Ông cũng lên án việc tôn thờ các thần ngoại trên các nơi cao. Đây cũng chính là ý muốn của 2 vua Ezekiah và Josiah mà soạn giả ca tụng hết mình. Vì được Ra-vê chấp nhận, nên đền thờ Jerusalem là nơi duy nhất để dân được tuyển chọn gặp gỡ Thiên Chúa. Chỉ ở nơi đây Thiên Chúa mới làm cho danh ngài cư ngụ, đêm ngày mở mắt trông nom nó, và lắng nghe lời cầu mà tôi tớ ngài dâng lên ngài. Tuy nhiên, cho dù đền thờ có lớn lao và đáng kính trọng tới đâu đi nữa, nó cũng chỉ là dấu chỉ sự hiện diện của Ra-vê. Đền thờ không thể điều kiện hóa Thiên Chúa, lại càng không thể giam hãm ngài. Soạn giả công khai thừa nhận sự cao cả và siêu việt của Thiên Chúa. Nền thần học về danh Thiên Chúa là kiểu trường phái Đệ Nhị Luật diễn tả sự siêu việt của ngài, và sự kiện đền thờ bị phá hủy năm 587 trước công nguyên bắt buộc dân Do Thái phải sống tôn giáo trong tinh thần, theo nghĩa mà các ngôn sứ đã từng rao giảng. 2 sách các vua đã được các thế hệ đến sau khâm phục ca ngợi một cách vô điều kiện. Bằng chứng là 2 sách Sử Biên đã lấy lại nhiều giai thoại thánh thi của các bậc cha ông trong sách Giảng Viên ca ngợi nhiều nhân vật của sách các vua. Trong các phúc âm, Chúa Giêsu cũng đã nhắc tới vua Salomon được khâm phục và biết đến một cách đại đồng. Ngài cũng nhắc tới phép lạ ngôn sứ Elia đã làm cho bà quá thành Sarepta. Biến cố quan Naaman người Siro được lành bệnh phong cùi. Các sách khác của Tân Ước nhắc đến sự hữu hiệu của lời cầu nguyện của ngôn sứ Elia và sự kiên trì của các ngôn sứ và các thánh thời các vua. Chúa Giêsu bảo đảm cho sự trường tồn của nhà David. Nơi Ngài Thiên Chúa ngự trị giữa loài người một cách đích thật hơn là trong đền thờ vua Salomon đã xây cất. Giáo hội nhập thể số sót của dân Israel trung thành với Thiên Chúa và biết dâng lên Ngài sự thờ phượng trong tinh thần và trong sự thật.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.